Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 24 tháng 12, thứ năm trong tuần thứ tư mùa Vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Khi ấy, Zacharia, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần David, Người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế, để giúp ta như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa trong trình thuật tin mừng hôm nay là bài ca mang tính ngôn sứ của ông Zacharia, quen gọi là bài ca chúc tụng, được giáo hội chọn làm bài thánh ca tin mừng trong giờ kinh sáng mỗi ngày. Bài ca chúc tụng này được gợi hứng trong thời Cựu Ước, bắt nguồn từ thánh vịnh của vua David và nơi các ngôn sứ. Trong bài ca chúc tụng này, chúng ta dễ dàng nhận ra hai phần rõ rệt. Phần đầu là lời của ông Zacharia, đại diện cho gia đình ông và cho toàn dân Israel, tán tụng lòng từ bi của Thiên Chúa khi Ngài thi thố lòng thương xót để cứu rỗi muôn dân. Lời chúc tụng được thốt lên từ ông Zacharia, một con người vừa trải qua những dấu lạ Chúa làm cho bản thân và gia đình mình. Vợ ông mang thai và sinh con trai khỏe mạnh, như chính những gì ông đã nhận biết trong phiên tiến hương. Bản thân ông bị câm vì đã dám dùng trí phàm mà xét đoán quyền năng Thiên Chúa, mà nay được Thiên Chúa mở miệng chữa lành. Thế nên, ông cất lời chúc tụng Đức Chúa. Tâm tình chúc tụng này vừa là hoa trái, vừa hun đúc lòng tin mạnh mẽ, khiến ông hoan hỉ cao rao lòng xót thương và đức tín thành của Thiên Chúa. Cũng vậy, ông đại diện cho Israel chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện sự giải thoát dân này bằng cách làm nảy sinh trong nhà David một vị vua quyền năng, đem đến ơn cứu độ như các ngôn sứ đã loan báo. Zacharia cảm tạ Chúa đã tỏ lòng nhân nghĩa với tổ phụ xưa, đã thực hiện lời giao ước, giữ trọn lời thề với Abraham. Ơn cứu độ này không chỉ hệ tại sự giải thoát khỏi địch thù bên ngoài, nhưng Thiên Chúa còn muốn đưa chúng ta đến một thời đại thánh thiện và công minh dứt khoát đã được khai mở. Quả thế, đối với dân Do Thái, đã hơn ngàn năm trông đợi Đấng cứu thế. Giờ đây, hạnh phúc cảm thấy nỗi khát vọng tột độ chín mùi. Đối với nhân loại đã trải qua những chuỗi thế kỷ dài đằng đẵng đến tuyệt vọng vì tội lỗi, lòng họ như những thủa đất hoang khô cằn đang chờ mưa đến. Và đấng thuộc dòng David nay đã đến. Vì Thiên Chúa đã viếng thăm chân người khi chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Phần thứ hai là những lời tiên tri về trẻ nhỏ Gioan. Con trẻ Gioan sẽ nên vị ngôn sứ cao cả, có sứ mạng khai đường mở lối cho vị cứu tinh đến. Người con này sẽ giới thiệu Chúa Giêsu, đấng mà muôn dân đang mong đợi theo lời hứa. Khi đấng cứu tinh đến, người sẽ ban ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc của ông và cho cả nhân loại của chúng ta hôm nay. Điều này đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả, khi chính Ngài đã rao giảng kêu gọi sự sám hối để dọn đường cho đấng cứu thế đến. Đặc biệt, Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc đời chứng nhân sống động của mình, như tin mừng Luca chương 7, câu 24 đến câu 27 cho thấy. Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết. Đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con. Người sẽ dọn đường cho con đến. Thưa quý ông bà và anh chị em, đứng trước thời khắc của mùa vọng và mùa Giáng sinh, cùng với bài ca chúc tụng của ông Zakaria, chúng ta nhớ lại biết bao hồng ân Chúa thương ban trên cuộc đời chúng ta, cho cộng đoàn, cho mỗi gia đình, cho giáo hội. Để rồi cùng nhau, như ông Zakaria, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin chúc lành cho những nỗ lực sống thánh của chúng con. Xin vun đắp đời sống chúng con trở nên công chính, hầu chúng con xứng đáng trở nên cung điện cho Chúa Hải Nhi ngự vào. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin lên tiếng về vaccine chống COVID-19. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, việc sử dụng vaccine chống COVID-19, việc chế tạo với các dòng tế bào rút từ bào thai bị phá là điều hợp luân lý Công giáo. Trong thông tư công bố ngày 21 tháng 12, Bộ Giáo lý Đức Tin nhận định rằng, trong những tháng gần đây, có các cuộc thảo luận trong dư luận quần chúng về tính chất luân lý của việc sử dụng một số vaccine chống COVID-19, dùng các dòng tế bào rút từ các bào thai bị phá. Về vấn đề này, có những ý kiến khác nhau hoặc đôi khi trái ngược nhau của một số giám mục, các hiệp hội công giáo và các chuyên gia được phổ biến qua các phương tiện truyền thông. Bộ được yêu cầu cho ý kiến về tính chất luân lý của vấn đề này. Bộ Giáo lý Đức Tin viết, như huấn thị phẩm giá con người đã khẳng định, trong những trường hợp sử dụng các tế bào rút từ các bào thai bị phá để tạo ra những dòng tế bào được sử dụng trong việc nghiên cứu khoa học, có những trách nhiệm khác nhau về sự cộng tác vào sự ác. Theo nghĩa đó, khi không có các loại vaccine chống COVID-19 không thể tiếp nhận được về mặt luân lý, thì là điều hợp luân lý khi sử dụng vaccine chống COVID-19, dùng các dòng tế bào rút từ các bào thai bị phá trong tiến trình nghiên cứu và sử dụng. Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích, trong trường hợp sử dụng vaccine nói ở đây, chỉ là một sự cộng tác thể lý thụ động, một sự cộng tác xa với sự ác. Nghĩa vụ luân lý phải tránh sự cộng tác thể lý thụ động, không phải là điều bó buộc, nếu có một nguy cơ trầm trọng như sự lây lan của coronavirus trong đại dịch hiện nay. Vì thế, trong hoàn cảnh này, có thể sử dụng tất cả các vaccine được nhìn nhận là an toàn và hữu hiệu, với ý thức chắc chắn rằng, việc dùng các loại vaccine ấy không có nghĩa là chính thức cộng tác vào việc phá thai, từ đó người ta rút ra những tế bào để chế tạo vaccine. Bộ cũng khẳng định, việc chích ngừa vaccine phải có tính cách tự nguyện. Dầu sao luân lý tính của việc chích ngừa không những tùy thuộc nghĩa vụ phải bảo vệ sức khỏe của bản thân, nhưng còn phải theo đuổi công ích nữa. Nếu không có các phương tiện khác để chặn đứng hoặc phòng ngừa đại dịch, thì nên chích ngừa, nhất là để bảo vệ những người yếu và dễ bị lây nhiễm nhất. Sau cùng, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, một nghĩa vụ luân lý của các hãng dược phẩm, các chính quyền và các tổ chức quốc tế là phải làm sao để có các vaccine hữu hiệu và an toàn về phương diện y tế, cũng như có thể chấp nhận được về phương diện luân lý, cũng được các nước nghèo nhất có thể có được mà không tốn kém nặng nề đối với họ. Chẳng vậy, sự không thể có vaccine trở thành một lý do khác để kỳ thị và bất công, khiến các nước nghèo tiếp tục phải sống trong sự nghèo nàn về y tế, kinh tế và xã hội. Thông tư trên đây mang chữ ký của Đức Hồng Y Luis Lazaria cùng với Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Giacomo Morandi và được Đức Thánh Cha Francisco cứu xét, đồng thời phê chuẩn việc công bố trong buổi tiếp kiến ngày 17 tháng 12 dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Nhân dịp Giáng sinh năm 2020 và năm mới dương lịch 2021, vào lúc 10 giờ 30 ngày 21 tháng 12, đoàn lãnh đạo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đến Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn chúc mừng lễ Giáng sinh và trao năm cơ sở tôn giáo thuộc năm giáo xứ cho Tòa Tổng giám mục. Đoàn lãnh đạo thành phố gồm có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, kiêm Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Tôn giáo thành phố. Về phía Tòa Tổng giám mục, tiếp đón phái đoàn có Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân Tổng Đại diện, Linh mục Pedro Kiều Công Tùng Trưởng Ấn, Linh mục Du Xe Trần Hòa Hưng Đại diện Giám mục Đặc trách Tu Sĩ, Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trong năm 2020, đất nước và thế giới gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Thêm vào đó, thiên tai, bão lụt đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Ông Bí thư cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Xe cùng đồng bào công giáo của Tổng giáo phận đã có nhiều hoạt động và chương trình thiết thực để kịp thời hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giúp đỡ những nơi bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lụt. Ông mong rằng đồng bào công giáo trong thành phố tiếp tục đồng hành cùng với thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, năng động, sáng tạo và nâng cao mức sống của người dân. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Du Xe đã chúc mừng ông Bí thư trong nhiệm kỳ mới đạt được nhiều thành công trong việc xây dựng thành phố văn minh, năng động và đáng sống. Đức Tổng cũng cảm ơn các vị lãnh đạo thành phố đã chia sẻ niềm vui Giáng sinh với người công giáo và cầu chúc các vị một năm mới bình an. Sau đó, Đức Tổng chia sẻ về những việc làm cụ thể của người công giáo qua việc gia tăng lời cầu nguyện, chung tay phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo ngay từ khi đại dịch xảy ra. Ngài cũng cho biết, trong thời gian lũ lụt hoành hành tại miền Trung, các giáo xứ, đoàn thể, dòng tu và cá nhân đã tích cực đóng góp để cứu trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quyết định trao 5 cơ sở cho Tổng giáo phận. Ngài cũng nhắc lại, Tổng giáo phận vui mừng nhận lại các cơ sở để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của bà con giáo dân. Đức Tổng Giám mục cũng mong muốn, nếu thành phố đã tìm được và xây dựng các ngôi trường mới, thì chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được trao thêm các cơ sở khác. Tiếp theo, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trao cho Tòa Tổng Giám mục quyết định liên quan đến 5 cơ sở thuộc các giáo xứ Tân Lập, Công Thành, Tân Mỹ, Tân Hiệp và Bình An. Buổi viếng thăm chúc mừng lễ Giáng sinh đã kết thúc trong vui tươi và bình an. Tin Roma, Đức Thánh Cha được mời viếng thăm Avila, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco được mời viếng thăm Avila, quê hương của Thánh nữ Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Cả hai vị đều là tiến sĩ hộ thánh. Lời mời này được trình lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 12 dành cho Đức Cha José María Gil Tamaro, Giám mục Giáo phận Avila, cùng với ông thị trưởng Jesús Manuel Santos Cabrera và ông tịch trưởng địa phương Carlos Gracia. Theo Đức Cha Tamaro, cuộc tiếp kiến này để chính thức hóa lời mời Đức Thánh Cha mà Ngài đã trình qua Đức Tổng Giám mục Fernandito Ulloa, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, trong lễ kính Thánh Teresa Avila hôm 15 tháng 10 trước đó. Đức Cha nói thêm rằng, tôi cũng bày tỏ ước muốn của chính quyền và toàn thể dân Chúa trong giáo hội địa phương. Hồi hạ tuần tháng 9 năm nay, Đức Hồng Y Doan José Obela, Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm thành phố Manresa nhân dịp năm Thánh Ignacio vào năm tới, 2021. Tin Bonn, Đức Quốc, tổ chức Missio e ngại khủng bố chống Kitô dịp Giáng sinh. Tổ chức bác ái công giáo Missio của Hội đồng Giám mục Đức lo ngại cho an ninh của các tín hữu Kitô tại nhiều nước Á Phi nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới, đặc biệt tại Nigeria, Pakistan, Ấn Độ, Syria và Iraq. Tổ chức Missio tại thành phố Aachen bên Đức bày tỏ lập trường trên đây hôm 21 tháng 12 vừa qua, dựa trên tin tức của các tổ chức đối tác ở địa phương. Tại Nigeria, những kẻ bất lương hy vọng vào dịp Giáng sinh có thể làm tiền nhờ các vụ bắt cóc. Thêm vào đó, tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram thường lợi dụng các dịp lễ lớn, tấn công để gây thanh thế trong dư luận. Tại Pakistan, theo tổ chức Missio, tình thế chịu ảnh hưởng của coronavirus càng khó khăn hơn sau những vụ khủng bố tại Pháp. Tình hình chính trị tại Pakistan bấp bênh với những vụ biểu tình lớn được loan báo và có thể có những phản ứng từ phía những thành phố Hồi giáo cực đoan chống lại những lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đức cha Joseph Assas, giám mục giáo phận Islamabad, nói với tổ chức Missio rằng việc báo động trước những ngày lễ Giáng sinh tại Pakistan đang ở mức độ cao. Tại Ấn Độ, nhiều cộng đoàn Kitô cũng tăng cường các biện pháp an ninh nhân dịp lễ Giáng sinh. Tại nước này, từ lâu các Kitô hữu đã chịu sức ép mạnh của những thành phần ấn giáo cực đoan và của các chính phủ tiểu bang. Tổ chức nhân quyền tại thành phố Wettingen, Bắc Đức, chuyên bênh vực các dân tộc bị áp bức, cũng tỏ ra e ngại về sự gia tăng ồ ạt bạo lực từ phía những lực lượng Hồi giáo cực đoan ở miền Tây Phi trong dịp lễ Giáng sinh. Tổ chức nhân quyền này cấp thiết kêu gọi tăng cường bảo vệ không những các cơ sở Kitô nhưng cả các thường dân nói chung. Bạo lực không những nhắm tới các thánh đường và cộng đoàn Kitô, nhưng cả các trường học và các tín hữu Hồi giáo. Như hồi cuối tuần qua, tại miền Bắc Nigeria, hàng trăm học sinh đã bị bắt cóc từ một trường học Hồi giáo và các tín hữu Hồi giáo hành hương bị các nhóm khủng bố tấn công. Ông Ulrich Delius, giám đốc tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức, nói, những tên Hồi giáo cực đoan dùng bạo lực để chứng tỏ rằng cảnh sát, quân đội và cả các cơ cấu khác của nhà nước không bảo vệ hữu hiệu cho các thường dân. Đó là một cuộc đọ sức giữa hai bên, không phải vì lý do tôn giáo. Tổ chức nhân quyền này đặc biệt tỏ ra lo ngại vì bạo lực ngày càng tăng do các băng đảng bất lương thi hành. Chúng mở các cuộc tấn công, bắt cóc như một công việc do nhóm Boko Haram ủy thác hoặc các nhóm khủng bố khác. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi với dân Mozambique ở Cabo Delgado. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique, nơi có khoảng 600.000 người đang phải tản cư vì các cuộc xung đột võ trang tại vùng này để kiểm soát các mỏ dầu khí ở ngoài khơi. Sáng ngày 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Cha Luis Fernando Lisboa, giám mục giáo phận Nampa, thủ phủ của tỉnh Cabo Delgado. Trong cuộc hội kiến dài 40 phút, Đức Cha Lisboa đã trình bày cho Đức Thánh Cha về tình trạng nghiêm trọng của dân chúng tại miền Bắc nước Mozambique, nơi mà từ vài năm nay có những cuộc xung đột võ trang, có các nhóm dân quân Hồi giáo đột nhập để kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng này. Thực vậy, hồi năm 2010, người ta đã khám phá một trong những mỏ dầu khí quan trọng nhất Phi Châu ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Cabo Delgado. Các thường dân đã phải chịu những hậu quả do các cuộc giao tranh. Trong 3 năm qua, đã có ít nhất 2.000 người thiệt mạng và 600.000 người phải tản cư. Nguyên tại thành phố Lempa có 150.000 người. Đức cha Lisboa đã gợi lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh ngày 12 tháng 4 năm nay, mời gọi các vị hữu trách đừng quên cuộc khủng hoảng trầm trọng tại tỉnh Cabo Delgado. Hồi tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã điện thoại cho Đức cha Lisboa để thăm hỏi và khích lệ. Đức cha cho biết lời can thiệp của Đức Thánh Cha đã thu hút sự chú ý của quốc tế về cuộc khủng hoảng này và sự trợ giúp từ các nơi đã được gửi tới cho dân chúng ở miền Bắc Mozambique. Và Đức giám mục giáo phận Lempa cho biết Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi tình hình các biến cố tại tỉnh Cabo Delgado và cầu nguyện cho dân chúng địa phương đang chịu đau khổ. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Thái độ cứng rắn cần thiết trong giáo dục gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà cha mẹ cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4, Thánh Phao-lô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. Tự trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những bậc cha mẹ yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những bậc cha mẹ có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày. Khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, có người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha có 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần được có những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ để làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ, thì đứa con cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo. Trái lại, cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, cha mẹ phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, Thánh Nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi cha mẹ khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, họ tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của cha mẹ là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện cha mẹ biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần. Tự nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của cha mẹ, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Nhưng cha mẹ cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tụ trung, cha mẹ phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Cha mẹ của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài các văn phẩm của Thánh Gioan.
Thưa quý vị khán giả, toàn bộ tin mừng là chứng tá của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Tuy nội dung là một, nhưng mà cách thức diễn tả thì nhiều. Xét theo thể văn, tân ước được phân ra làm ba nhóm: nhóm thứ nhất các sách tin mừng, nhóm thứ hai các thư, nhóm thứ ba sách khải huyền. Tuy nhiên, xét về phía cộng đoàn, chúng ta có thể nói tới ba nhóm như thế này: 1. Tin mừng nhất lãm. 2. Các văn phẩm của Thánh Phaolô. 3. Các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong các bài trước đây, chúng tôi đã giới thiệu hai nhóm đầu. Hôm nay đến được nhóm thứ ba, các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong nhóm này, người ta gom lại về tin mừng thứ 4, ba đức thư của Gioan và sách khải huyền. Chứ các văn phẩm này khác biệt về thể văn, nhưng mà có nhiều điểm trùng hợp tới nỗi có thể nhận ra một đường dây xuyên suốt gán cho một tác giả. Charlie Von Braun phân biệt ra 4 trạng trong lịch sử phát sinh các tác phẩm này. Trạng thứ nhất gọi là tiền tin mừng. Một nhóm môn đệ ông Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại nhìn nhận Đức Giêsu là Messiah. Tiếp theo đó, một số người xuất thân từ Samaria cũng gia nhập đó. Họ mang một cái nhìn cao cấp hơn về Đức Giêsu, coi người như là đức hằng hữu đã đến thế gian. Họ cũng phê bình các định chế của dân Do Thái, khiến cho họ bị trục xuất ra khỏi hội đường. Trạng thứ hai, biên soạn sách tin mừng. Nhóm cần phải sự xung khắc với các nhóm kỳ tử khác, cách riêng là những người gốc Do Thái. Những người này coi Đức Giêsu là hậu duệ của vua David và không muốn đón nhận dân ngoại vào cộng đoàn. Trạng thứ ba, biên soạn các thư. Trong cộng đoàn nảy ra hai khuyên hướng giải thích tin mừng do sự gia nhập của một nhóm mới trước ảnh hưởng của tư tưởng Mộ Giáo. Chặng thứ 4, sau các thư, nhóm bị tan rã, một số người đi theo các nhóm lạc giáo, một số khác gia nhập vào đại giáo hội chấp nhận đạo lý về sự hàng hữu của ngôi lời. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi, trước hết là tin mừng, thứ hai là các thư, và thứ ba là sách khải huyền. Tin mừng thứ 4. Để hiểu bản chất của cuốn tin mừng thứ 4, cần ghi nhận rằng giữa lòng cộng đoàn có nhiều khuyên hướng khác nhau trong việc giải thích tin mừng, cộng thêm những căng thẳng gây ra bởi những người vừa bị trục xuất ra khỏi hội đồng Do Thái, đó là chưa kể những ảnh hưởng của phong trào Mộ Giáo. Tuy là ở cuối tác phẩm Gioan 20:30-31, tác giả bày tỏ lý do biên soạn, nhưng thật sự khó xác định cụ thể là nhắm tới hạng người nào.
có lẽ đành chấp nhận rằng tác giả mang nhiều dụng ý và nhắm tới nhiều khuynh hướng. Đối với các Kitô hữu gốc Do Thái, vừa muốn trung thành với Đức Giêsu, vừa muốn duy trì truyền thống cha ông, tác giả khuyến khích họ hãy trung thành với Chúa Giêsu là Messia, đứng đã đến để thay thế các lễ nghi và định chế của đạo Do Thái. Đối với tất cả các Kitô hữu, tác giả muốn củng cố đức tin đang gặp nhiều cơn thử thách. Cũng có thể là tác giả phải tranh luận với các môn đệ của ông Gioan Thầy Giả, quay ông này lớn hơn Chúa Giêsu. Ngoài ra, tác giả cũng đương đầu với những trào lưu triết học và tôn giáo đương thời, tự như phái Ngộ Đạo, triết học Philo Alexandria. Xét về cấu trúc đã có nhiều ý kiến được đưa ra. Tất cả đều đồng ý rằng tự ngôn là một đơn vị quan chức biệt lập, bắt nguồn từ một thánh thi và được đưa vào tác phẩm via một lời tuyên xưng đức tin. Các nhà phê bình cũng đồng ý rằng chương 21 được thêm vào sau. Như vậy, tác phẩm nguyên thủy được chia làm hai phần chính. Một là xét về các dấu chỉ từ 11-19 tới chương 12-50 và xét về vinh quang từ đầu chương 13 đến hết. Một ý kiến khác thì đề nghị phân ra làm ba phần. Một, từ ông Gioan đến Đức Giêsu, chương 1 câu 1951. Phần thứ hai, công trình của Đức Messia từ đầu chương 2 đến tới chương 19 câu 42. Và ba, sự tạo sự mới chương 20. Chương trình giải nạp của quyển Tin Mừng thứ 4 rất phong phú, khó thu hoạch và hoàn toàn ý tưởng. Tiếp ra, như vậy, xem ra một chủ đề tài chủ yếu là dấu chỉ. Dấu chỉ là sự tỏ lộ ra bên ngoài một thực tại thiêng liêng. Đối với Gioan, dấu chỉ trọng đại nhất là lời Chúa đã làm người cư ngụ ở giữa chúng ta. Cũng như ta cần phải vận dụng trí tuệ để khám phá ý nghĩa của dấu chỉ thế nào, thì cũng cần đức tin để nhận biết bản thân kích thực của Đức Chúa Giêsu như vậy. Thế là mời gọi chúng ta hãy cố gắng đi từ các vật hữu hình đến các thực tại thiêng liêng, từ nước tới ân huệ, từ bất toàn đến tội lỗi, từ bán chết thánh thể, vân vân. Ba bức thư cho thấy tình hình của vài nhóm tín hữu thời đó. Lá thư thứ ba giải quyết một chuyện nội bộ, đó là thái độ không thân thiện của ông Diotrephes vì không muốn đón tiếp những người được cử đến. Tất cả không nêu rõ lý do, nhưng có thể đoán được là thấy bất đồng về đạo lý. Lá thư thứ hai gửi tới một cộng đoàn gặp sáu chuột vì có những người phủ nhận đạo lý ngôi lời nhập thể. Tác giả khuyến khích họ phải sống theo chân lý, chi hành tiểu lắc đấu thương và được giao lưu với những kẻ rủi ro. Qua các thư này, ta nhận thấy cộng đoàn được điều khiển bởi một kỳ mục có vai trò điều khiển công tác truyền giáo. Bước thứ nhất quan trọng hơn cả. Đức tin của cộng đoàn bị đe dọa bởi các học thuyết không nhận Đức Giêsu là Kitô hoặc là con Thiên Chúa, nghĩa là những cái đặc thuyết tách rời Đức Giêsu lịch sử và Chúa Kitô của đức tin. Không rõ đó là những nhóm nào, nhưng có lẽ là những người tiên phong của thuyết ảo nhân Docetismus và Ngộ Đạo. Tác giả khẳng định những chương sách căn bản của người tin hữu là tin vào Thiên Chúa và yêu thương anh em. Tin rằng Đức Giêsu đã đến Messia là con Thiên Chúa nhập thể, đồng thời đức tin gắn liền với Đức Mến Chúa và yêu tha nhân. Sách khẳng định. Đây là tác phẩm kết thúc một tân ước khó hiểu nhất nhưng cũng không dễ nhất. Đừng kể dẫn nhập từ chương 1 câu 1 câu 3 và kết luận chương 22 câu 6-21. Tác phẩm gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất từ chương 1 câu 4 đến chương 3 câu 22. Gồm 7 bức thư gửi cho các giáo đoàn, mở đầu bằng một dẫn nhập phục vụ. Phần thứ hai dài hơn, được phân thành 5 đoạn, nhập đề chương 4 chương 5, cách ấn chương 6 chương 7, cách tính kèm chương 8 tới hết chương 11, 3 điểm lạc từ chương 11 câu 15 tới chương 16 câu 16 và kết luận từ chương 16 câu 17 tới chương 22 câu 5. Mỗi phần có một nội dung khác biệt. Phần thứ nhất, điểm quá trình cảm sống đạo của các cộng đoàn. Tác giả khuyến khích họ để giữ gìn kho tàng đức tin và chấn chỉ đời sống đơn lý. Phần thứ hai là một cách thành đọc về lịch sử. Tác giả khiến các tín hữu đang sao xuyến về cơn bách hại và khuyến khích họ hãy hy vọng người quân Bắc Hà sẽ chấm dứt và xin Chúa sẽ chiến thắng các kẻ thù của xã hội. Kết luận chúng ta thêm rằng, cũng tương tự như Cựu Ước, Tân Ước không phải là một quyển sách mà là một tủ sách. Duy có điều là so với Cựu Ước, tủ sách Tân Ước nhỏ hơn và thời gian biên soạn cũng ngắn hơn. Mặc dù Tân Ước chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa, nhưng đồng thời mặc khải đó được diễn tả qua các tác phẩm do con người biên soạn. Tất cả các tác phẩm được thống nhất ở một nội dung, đó là nói về Đức Kitô, nhưng qua những hình thức diễn tả khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở hai điểm ảnh hưởng tới sự diễn tả: ngôn ngữ của các tác giả và nhu cầu các cộng đoàn Kitô. Điểm thứ nhất, ngôn ngữ diễn tả Đức Kitô. Ngày nay các nhà thần học nói nhiều tới những Kitô luật khác nhau ở trong Tân Ước, chẳng hạn từ dưới đi lên, Đức Kitô đi sự cho tới Chúa Kitô của Đức Thiên, hoặc từ trên đi xuống. Chúng tôi không muốn đi sâu vào đề tài này, mà chỉ đưa ra một nhận xét liên quan tới ngôn ngữ. Các tác giả Tân Ước thâm tín rằng biến cố Đức Kitô bản thân và sự nghiệp là độc nhất vô nhị trong lịch sử. Tuy vậy, để giải thích biến cố đó, các tác giả phải lục lọi kho tàng tư tưởng cổ điển để tìm những diễn từ đối diễn ngữ để mà đối chiếu. Dĩ nhiên, kho tàng của Đức quan trọng hơn cả là Kinh Thánh Cựu Ước. Các tác giả trở về đó để cho thấy rằng Đức Kitô vừa hoàn chọn những gì mà Cựu Ước chỉ mới loan báo, nhưng vừa mang lại những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, thành phố Sài Gòn đêm Noel thật lộng lẫy. Những đường phố rực rỡ ánh đèn trở nên chật chội với dòng người xuôi ngược. Thế mà góc nhỏ trong xóm lao động nghèo ấy lại im ắng. Mọi người đều đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho một ngày mai lăn lóc bươn chải với cuộc mưu sinh. Trong một căn nhà rách nát ở cuối xóm nghèo ấy vẫn còn le lói ánh đèn. Bé Thẻo không tài nào ngủ được. Nó ngồi thu lu một mình trong góc nhà để mường tượng lại những cảnh phồn hoa lộng lẫy mà nó thấy trên các đường phố ngày ngày đi bán vé số. Rồi nó lôi dưới gầm giường ra một cây thông Noel đã gãy nát. Nó nhặt được trong một thùng rác sau Noel năm ngoái. Lâu lắm rồi, nó có dịp ngắm nghía thứ đồ chơi quý giá này. Nó ước gì có một ông Noel để treo ngược trên ngọn cây, để rồi gửi vào đó biết bao điều mơ ước. Quê Thẻo ở tận ngoài Trung, bố mất sớm, mẹ phải gửi đứa em chưa đầy tuổi cho bà ngoại, dắt nó vào Sài Gòn từ khi mới 4 tuổi. Lên 5 tuổi, nó đã phải một mình đi bán vé số. Mẹ nó cũng bán vé số. Từ bấy đến nay, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Tâm hồn tuổi thơ sớm chai sạn bụi đời, khiến nó trở nên khó gần và lì lợm. Ngay cả những giấc mơ của nó cũng mặn chát như muối. Khi thì thấy bị người này đá rít, khi lại bị người khác bạt tai. Vậy mà lúc này, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng tới, nó lại cảm thấy bay bổng đến lạ kỳ. Dường như mọi gánh nặng cuộc đời bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui mơ hồ nhưng trong vắt như pha lê. nó ôm lấy cây thông cũ nát và mơ màng. Nhưng rồi, một cơn gió lạnh lùa qua manh áo mỏng khiến nó sực tỉnh. Nó thấy đói cồn cào. Bây giờ, nó mới nhớ là hôm nay, hai mẹ con nó đã đi rã cả chân mà chỉ kiếm được chưa đầy chục ngàn. Đầu hôm, mẹ nó định chạy đi mua ít gạo về nấu cơm, nhưng bà chủ nhà đến đòi tiền trọ, còn bao nhiêu mẹ nó móc ra trả hết, rồi hai mẹ con nhịn đói đi ngủ. Lạnh và đói, không biết làm gì, nó lấy giấy ra trước cửa đốt để sưởi ấm. Chợt nó nhớ đến em, đứa em trai bé bỏng, hễ thấy bóng nó về là nhảy cẩn lên mừng rỡ. Không biết giờ này em nó đang làm gì. Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình vì một bàn tay đặt lên vai. Bản năng tự vệ khiến nó quay ngoắt lại, hai tay thế thủ. Nhưng lập tức, nó lặng người, run rẩy và suýt hét lên vì sung sướng. Trước mặt nó là một ông già Noel bằng xương, bằng thịt. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn còn thấy rõ giòm râu trắng như tuyết, cái mũ đỏ như lửa. Ông già Noel cất tiếng dịu dàng đến lạ lùng, cái âm thanh mà đã lâu lắm rồi nó không được nghe. Sao bé lại ngồi một mình ở đây? Chưa biết trả lời thế nào, ông ta lại nói tiếp. Nhà bé ở đâu? Bé có quà Noel chưa? Nó chỉ tay vào nhà. Căn nhà tồi tàn, rách nát mà hai mẹ con nó đang thuê. Bên trong vẫn le lói ánh đèn, thấp thoáng bóng cây thông đã cũ nát, chơ vơ trên nền đất. Bé ơi, ông già Noel tặng quà cho bé nè. Cầm trong tay gói quà, nó chưa kịp cảm ơn thì ông đã vội vã đạp xe đi. Trong nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó run rẩy bước vào nhà để mở gói quà. Trời ơi, toàn những bánh kẹo mà cả đời nó chưa một lần được sờ tới. Nó lôi hết cả ra, tìm cách treo lên cây thông. Cây thông của nó giờ đây sáng rực, lộng lẫy. Với nó, đây là cây thông đẹp nhất mùa Giáng sinh này. Nó lấy hết bánh kẹo trong túi quà. Nó thấy còn có một mảnh giấy mỏng. Nó cầm rồi reo lên, mẹ ơi! Tiếng nó nghẹn đi. Trên tay nó là một phong bì, bên trong có một tờ giấy bạc màu xanh. Mẹ nó tỉnh dậy, ngơ ngác. Nó níu tay mẹ nói, ông già Noel mới cho con quà này, có cả tiền nữa. Nó dúi tờ giấy bạc vào tay mẹ. Bà mẹ ngỡ ngàng, trời đất, ông già Noel nào mà tốt thế? Nó níu tay mẹ, lôi ra xe hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Chợt nó khựng lại. Ông già Noel khi nãy cũng đang ngồi ăn hủ tiếu. Thứ hủ tiếu 15.000 một tô mà chỉ có dân lao động nghèo mới ăn. Thấy nó, ông cười rất tươi và bảo, bé lại đây ngồi ăn với anh. Ông bỏ mũ, tháo râu, nó nhận ngay ra đó là anh sinh viên ở trọ cùng xóm. Anh nói với mẹ nó rằng, tụi con làm ở đội công tác xã hội, đi tặng quà Noel cho trẻ em nghèo. Nó vừa ăn, vừa nhìn anh sinh viên. Mặc dù giờ đây không còn râu còn mũ, nhưng trong mắt nó, đó vẫn chính là ông già Noel đã mang đến cho nó điều kỳ diệu. Trở về căn nhà trọ rách nát, nó lại ngồi một mình bên cây thông, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót từ xa vang vọng lại. Rồi nó ôm cây thông, thiếp đi trong giấc mơ. Nó mơ thấy mình có đôi cánh, bay lên giữa không trung đầy hoa và nắng ấm. Phía trước là cha nó, trong bộ quần áo ông già Noel đang vẫy tay cười. Bên ngoài, gió lạnh vẫn tràn về từng cơn. Chuông nhà thờ đổ dồn, và từ đâu đó vọng lại lời ca, đêm thánh vô cùng. Lạy Chúa ngôi hai, đêm nay Noel lại về. Một lần nữa, chúng con lại chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng của đêm tình yêu, đêm kỷ niệm ngày Thiên Chúa làm người. Trong đêm thánh vô cùng này, xin cho chúng con biết trao cho nhau những hạnh phúc bình dị nhất, như những phút giây ấm áp bên gia đình, những câu chúc an lành từ bạn bè, những nụ cười chúng con gửi đến cho nhau trong đêm Giáng sinh, đặc biệt là sự quan tâm yêu thương của chúng con đối với những mảnh đời bất hạnh, những người có hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu thốn, để mọi người đều có thể cảm nhận rõ tình yêu Giáng sinh đang hiện hữu trong lòng mình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.